Bài bình luận trên tờ Wall Street Journal số ra hôm thứ Tư về cuộc tranh chấp Biển Đông chạy cái hàng tựa là Hillary Clinton ủng hộ các nước láng giềng của Trung Quốc trong khu vực và Hoa Kỳ đứng dậy chống lại thái độ bắt nạt của Trung Quốc. Bài bình luận có nêu lên những đề nghị của bà Clinton để trấn an các nước láng giềng của Trung Quốc tại hội nghị diễn đàn ASEAN kết thúc tuần qua, với hai điểm chính. Một là đề nghị một quy tắc hành xử có tính cách cưỡng hành cho các quốc gia trong vùng Biển Đông. Điểm thứ nhì là giải quyết cuộc tranh chấp bằng đường lối ôn hòa. Vậy xin ông nói rõ thêm về quy tắc hành xử mà Ngoại trưởng Clinton đề nghị. Nó có gì khác với quy tắc hành xử đã có trước đây Trung Quốc cùng với các quốc gia Đông Nam Á liên hệ trong cuộc tranh chấp đã ký kết ạ?
Ê, vấn đề đó thì không gì mới lạ cả. Cái mà trước kia đấy thì nó là Declaration of Conduct, tức là cái quy ngôn cách hành xử thôi. Và từ mấy năm nay thì các quốc gia Đông Nam Á thì muốn biến nó thành cái Code of Conduct, và người Mỹ ủng hộ cái đó. Tức là trước kia chỉ là tuyên ngôn thôi, bây giờ Code tức là có luật lệ hẳn hoi mà mọi người đều đồng ý nhau để cư xử ở trong cái vấn đề hàng hải Đông Nam Á, tranh chấp Biển Đông đó. Thì chuyện này là không phải là mới gì cả, nguyên tắc là cũ thôi. Nhưng mà đây lần đầu tiên ấy, suốt từ cuộc điều trần của ông Bush, rồi sau đó là ông Gates đụng đầu với ông Trung Quốc ở Shangri-La, rồi bà Clinton, đó là một tiến trình là người Mỹ càng ngày càng thấy Trung Quốc lớn lướt quá thì cái tiến trình là phải đối lại thôi.
Thưa, điểm thứ nhì là để giải quyết cuộc tranh chấp bằng đường lối ôn hòa giữa các nước láng giềng trong vùng Đông Nam Á, thì Ngoại trưởng Clinton đề nghị là thiết lập một cơ chế để giải quyết. Và theo cái đề nghị này thì các nước sẽ giải quyết bằng đường lối đa phương và thiết lập một cơ chế. Chi tiết về cơ chế này ra sao thưa ông?
Cơ chế tức là một cái mechanism, là một cơ chế nào đó để giải quyết vấn đề. Mà như vậy tức là có sự tham dự của Mỹ. Chúng ta thấy là hiện nay người ta đừng nói đến Asian Plus 3, tức là cộng với 3 cái nước lớn. Thế rồi bây giờ thì Asian Plus 1, tức là từ mà Asian được cộng với Mỹ nữa. Và sang năm ấy, thì ông Tổng thống Obama ông sẽ mời những cái các nguyên thủ Đông Nam Á sang đây. Tức là Mỹ qua cái cơ chế này họ dần dần họ muốn càng ngày càng dấn thân thêm. Nói tóm lại là bây giờ Mỹ càng ngày càng tỏ ra sẵn sàng can dự thêm và giải quyết vấn đề đó bằng một cách hòa bình.
Thưa, Trung Quốc lại chỉ muốn giải quyết qua cái đường lối song phương và họ đã chỉ trích Hoa Kỳ là muốn quốc tế hóa cuộc tranh chấp mà theo họ là một vấn đề cục bộ. Thì ông có thể nói rõ hơn về những lợi điểm của Trung Quốc khi họ muốn theo đuổi đàm phán song phương với từng quốc gia một trong vùng?
Người ta nói là ví dụ cầm một bó đũa thì bẻ nó khó, bẻ từng cái thì dễ. Thì từ xưa nay Trung Quốc dùng cái chia để trị đó, cho người này một tí, cho người kia một tí, tại vì quyền lợi của các quốc gia đó nó không khác nhau. Phi Lật Tân thì có một số ít đảo thôi, Việt Nam thì là bị đụng nhiều nhất, còn Mã Lai thì còn xa hơn, Nam Dương còn xa hơn nữa. Thế thành ra là họ dùng đau song phương thì lợi cho họ. Còn bây giờ là gần đây thì là Việt Nam cũng đã vận động được cho các quốc gia Đông Nam Á họ đồng ý đứng lại với nhau. Thành ra trong cuộc mà vừa rồi hội nghị cho các quốc gia Đông Nam Á đó thì có đến 7 nước ở trong đó, có là Mỹ là một, tức là 6 nước Đông Nam Á đã dám lên tiếng đặt vấn đề với Trung Quốc và đặt vấn đề và họ muốn giải quyết trong khuôn khổ đa phương. Giải quyết được và đa phương thì dĩ nhiên là họ, những cái người nước nhỏ đó, họ có khả năng gọi là cái ta collective bargaining power, là cái khả năng điều đình tập thể nó lợi hơn. Và bây giờ lại có sự tham dự của Mỹ nữa thì dĩ nhiên là họ sẽ lợi hơn. Đó là lợi hơn, cho vì thế cho nên Trung Quốc chống lại.
Thưa nhưng mà tại sao phải đợi đến bây giờ thì họ mới chính thức đưa cái đề nghị đó ra?
Trước hết là các ông quốc gia Đông Nam Á làm cái khối đồng sàng dị bộng, các ông ấy sợ Trung Quốc lắm. Thì ông phải ngó xem Mỹ có dấn thì ông mới dấn. Ngược lại thì ông Mỹ cũng chờ các ông ấy. Thế thành ra gần đây là cái mà cái nó bắt mọi người phải để ý là vì cái đạo luật của Liên Biển năm 1982 đó, họ đòi hỏi là anh nào ấy mà muốn xác định cái chủ quyền lãnh hải của mình ấy, thì phải nộp hồ sơ trước tháng 5 năm 2009. Thì đúng cái năm đó thì trước khi ông Trung Quốc ông tuyên bố ngừng, thì bây giờ vì thế ông bắt buộc ông phải lật bài ra. Thì tôi ông lật cái bài ông vẽ đường lưỡi bò to lớn như vậy thì vừa đụng chạm đến quyền lợi chiến lược của Việt Nam, vừa đụng chạm đến quyền lợi chiến lược của Mỹ, thì thành ra hai nước có quyền lợi chiến lược tương đồng với nhau thì họ hợp tác với nhau.
Thưa, thế những đề nghị do Hoa Kỳ đưa ra tại diễn đàn ASEAN có tác dụng như thế nào đối với các quốc gia thuộc khối ASEAN?
Có tác dụng là sẽ làm cho họ hy vọng hơn. Bởi nếu Hoa Kỳ không can dự thì các ông rét lắm, ông dám làm gì cả, ông sẽ đi đêm với Trung Quốc, mỗi ông hưởng lợi riêng. Bây giờ có sự hiện diện của Mỹ rồi, thì họ sẽ cố gắng hơn. Thì chúng ta thấy là gần đây là họ cũng đã cố gắng. Họ nói là đến năm 2010 họ xong cái khối, và ít nhất là những vấn đề mà ông Mỹ quan tâm thì họ đều thỏa mãn cả. Thứ nhất là muốn áp lực với Miến Điện thì họ đã làm rồi. Thành công hay không không biết, thì ít nhất là họ đã công khai nói ra như vậy. Bỏ luôn cái nguyên tắc ngày xưa, nó gọi là cái lối làm việc của Đông Nam Á. tức là không can dự vào nội bộ của nhau, thì bây giờ họ bỏ cái đó, họ đã can dự vào nội bộ của Miến Điện rồi. Thứ hai là ông muốn họ phàn nàn về vấn đề Bắc Triều Tiên, thì họ cũng đã làm, tuy rằng họ không kết án Bắc Triều Tiên, nhưng mà họ cũng phàn nàn cái chuyện đó, và họ muốn phi nguyên tử hóa cái vùng đó, hai chuyện họ làm. Rồi điểm thứ ba, bây giờ bằng lòng đứng lại với nhau để điều đình mặc cả, và đồng thời họ muốn mời Mỹ vào. Thì trước kia là cái khối Summit, East Asian Summit là cái khối thượng đỉnh Đông Á đó, là thường thường cái mục đích là do ông Trung Quốc và nhất là ông Mã Lai Á đặt ra để đẩy ông Mỹ ra. Thì bây giờ chính các quốc gia Đông Nam Á lại mời ông Mỹ vào, thì Mỹ sẽ sẵn sàng vào.
Dạ thưa, thế Trung Quốc đã phản ứng như thế nào trước lập trường này, nhất là khi bà Clinton nhấn mạnh rằng một giải pháp ôn hòa cho cuộc tranh chấp Biển Đông nằm trong quyền lợi của Mỹ?
Cái chữ giải pháp ôn hòa phải hiểu nó quan trọng lắm. Nếu mà nhớ đến cái Hiệp ước Thượng Hải đó, cái bản tuyên ngôn chung Thượng Hải năm 1972 đó, thì Mỹ cũng nói là Đài Loan là một phần thuộc vào lãnh thổ của Trung Quốc. Nhưng mà Mỹ là muốn điều đình là xảy ra một cách ôn hòa, có nghĩa là họ muốn đánh nhau. Muốn xảy ra đánh nhau thì Mỹ có thể có thái độ. Đó là tại sao mà sau ngay sau đó, đấy, đến năm 1979, ấy, thì Quốc hội Mỹ đã ra một cái đạo luật về Đài Loan buộc hành pháp phải giúp Đài Loan tự vệ. Nói tóm lại là yêu cầu cái giải pháp ôn hòa, tức là chống giải pháp bạo lực. Mà nếu giải pháp bạo lực thì Mỹ có thể có hành động.
Thế lập luận của Trung Quốc đưa ra để phản đối cái tuyên bố này như thế nào? Và nó có phù hợp công pháp quốc tế hay không ạ?
Riêng cái việc làm Trung Quốc đã không phù hợp công tác quốc tế rồi. Nên nhớ là trong cuộc điều trần ngày 15 tháng 7 năm 2009 thì ông trợ lý ngoại trưởng này cũng đã nói rõ rằng là Mỹ không hiểu và không chia sẻ cái lối giải thích cái luật quốc tế của Trung Quốc. Như vậy là Mỹ coi Trung Quốc là vi phạm luật quốc tế.
Thưa, thế lập trường của chính quyền Obama đã thay đổi ra sao so với năm cầm quyền đầu tiên của Tổng thống Obama trong vấn đề Trung Quốc và vụ tranh chấp chủ quyền Biển Đông?
Trước hết là nói về chung của Trung Quốc. Lúc mới đầu lên ấy, cầm quyền ấy, thì nên nhớ là cái thời ông Tổng thống Clinton còn thân thiện hơn. Mà ông gọi Trung Quốc là strategic partner, là cái đối tác chiến lược. Thời của ông Bush, mới đầu ông Bush cũng nói là ông này không phải công tác chiến lược, mà là strategic rival, tức là cạnh tranh chiến lược. Nhưng đến cuối đời thì ông cũng muốn biến ông thành responsible stakeholder, tức là một cái đối tác mà có trách nhiệm. Thì khi ông Obama lên ấy, thì ông muốn làm như vậy. Và ông muốn làm hơn, tức là để ông hạ cái vấn đề nhân quyền đến. Để yêu cầu Trung Quốc giúp, có vẻ là hành động một cách tích cực hơn và có trách nhiệm trong quốc tế, nhất là mấy cái hồ sơ như hồ sơ Iran, hồ sơ Bắc Triều Tiên chẳng hạn, hồ sơ Mỹ Điện, họ muốn như thế. Thế nhưng mà họ thấy ông Trung Quốc không làm gì cả, nhất là cái vụ gần rồi, gần đây là cái vụ họp, cái vụ giảm nhiệt địa cầu đó, thì ông Trung Quốc lại đưa ông Thứ trưởng đứng ra phản đối với ông Tổng thống Mỹ. Thì họ rất bực mình, họ cho là anh Trung Quốc không làm được cái gì cả. Hy vọng anh là người có trách nhiệm, anh lại không có trách nhiệm. Do đó Mỹ thay đổi chính sách. Vì thế cho nên chúng ta thấy là đã tập trận, Trung Quốc chống thì vẫn tập trận như thường. Hạm đội của Mỹ ở Thái Bình Dương, hạm đội mạnh nhất, có khoảng 60% lực lượng hải quân của Mỹ đã chuyển chỉ từ Âu Châu sang bên đó rồi. Gần đây lại có những người nói rằng là về chính sách mà gọi là Trung Quốc là responsible stakeholder là sai rồi. Cần phải xét lại từ đầu và từ trên xuống dưới. Và cái nhận xét đó đã khiến cho ông Tổng thống Obama là thay đổi chính sách.